sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 559 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Cây Nho và Cành Nho. Câu chuyện Bữa Tiệc Nước Trời. Câu chuyện Của Cải Làm Con Hư. Bài suy niệm: Chính lúc thứ tha là lúc được tha thứ. Phần phỏng vấn: Nữ tu Phạm Duy Tạc tại Đan Viện Si Tô Vĩnh Phước. Thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Nguyễn Thái với tựa đề Cây Nho và Nhành Nho, trích trong bản tin Hiệp Thông. Khi mẹ còn sống, năm nào tôi cũng về Việt Nam thăm. Để mẹ vui, tôi thường báo trước vài tháng. Mỗi lần gọi phone về, mẹ đếm từng ngày. Ngày tôi về, mẹ ngồi giữa sân nhà để chờ con. Ngày hôm sau đã hỏi khi nào con đi. Mỗi lần thấy tôi mặc quần áo chỉnh tề, mẹ lại hỏi, con đi đâu đấy? Hiểu ý, tôi dành trọn thời gian ở nhà với mẹ, không đi đâu xa cả. Ngày nào cũng đọc kinh dâng lễ. Qua đó tôi hiểu nỗi thao thức của người mình yêu là sự gắn bó và muốn sống ở gần nhau. Thiên Chúa yêu nhân loại nên cũng muốn liên kết gắn bó và sống ở gần chúng ta. Ngài đã nhập thể và hiện diện trong bí tích thánh thể. Bởi thế trong thánh lễ, linh mục chủ tế cứ nhắc đi nhắc lại đến 5 lần là Chúa ở cùng anh chị em. Và trong bài phúc âm Gioan 15 từ câu 1 đến câu 8, từ ngữ ở lại trong cũng được nhắc đi nhắc lại đến 7 lần để diễn tả sự gắn bó kết hợp qua hình ảnh cây nho và nhành nho. 2 cụm từ Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là ở lại trong và gắn liền với, rất có ý nghĩa với chúng ta. Thật vậy, nhiều người mang danh Kitô hữu nhưng chẳng bao giờ có liên hệ yêu thương để mang cái cảm giác gắn bó với Chúa và ở lại trong Chúa bao giờ. Nhiều tín hữu xem ra rất ngoan đạo, đi lễ rước lễ hằng ngày, rất hăng hái trong các việc nhà thờ, hội đoàn, công tác tông đồ, nhưng đời sống của họ lại chẳng toát ra được tinh thần Kitô giáo là chân thật, công bằng, yêu thương, thông cảm và tha thứ. Tình trạng ở lại trong và gắn liền với Chúa Giêsu phải được thể hiện trong 3 chức năng vương giả, tư tế và ngôn sứ mà mỗi người Kitô hữu đã chia sẻ với Chúa khi lãnh bí tích rửa tội. Chức vụ vương giả giúp chúng ta ý thức mình là con cái của Thiên Chúa, chúng ta thuộc dòng dõi của vua Chúa, con rồng cháu tiên, được Chúa Giêsu ở với mình, ở trong mình. Ngài là tình yêu và sức mạnh của ta. Ngài vô cùng quyền năng, nên với Ngài, ta có thể làm được mọi sự. Ngài yêu thương ta, nên ta tin tưởng và phó thác mọi sự cho tình yêu của Ngài. Nhờ đó ta luôn có bình an và hạnh phúc. Vì Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ý thức này phải là tâm trạng sống thường ngày của ta. Chức năng tư tế giúp chúng ta sống hy sinh, phục vụ Chúa và anh chị em. Sống hướng về Chúa qua việc dấn thân phục vụ hết mình cho anh chị em, cho nước Ngài, cho kế hoạch cứu độ của Ngài một cách quảng đại, không so đo tính toán. Đặc biệt là phục vụ cho những người gần gũi chúng ta nhất, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, hàng xóm. Sau cùng, khi chúng ta thi hành chức năng vương giả và tư tế một cách trung thành, người khác nhìn vào đời sống chúng ta, họ nhận ra sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta là chứng nhân, là ngôn sứ cho tình yêu của Chúa, bằng chính đời sống Kitô hữu của mình trong mọi hoàn cảnh và biến cố, nhất là trong nghịch cảnh. Như vậy, việc ở lại trong Chúa và gắn liền với Chúa được Chúa Giêsu diễn tả qua hình ảnh cây nho và nhành nho sẽ giúp ta sống cuộc đời yêu thương, tươi đẹp, ý nghĩa, bình an và hạnh phúc là nhờ chính sức mạnh, sự sống và tình yêu của Chúa. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Bữa tiệc nước trời. Vào một mùa đông lạnh giá, hết sức khắc nghiệt của nước Anh, một phụ nữ quý tộc, nổi tiếng thường được gọi là Lady Gay, đã nghĩ ra một sáng kiến, quyết định bí mật cải trang thành một người hành khất, đi ăn xin từng nhà trong thủ đô London. Đến một số nhà, bà bị xua đuổi một cách tàn nhẫn. Ở một số nơi khác, bà chỉ được bố thí cho những thứ đáng vứt vào thùng rác. Hầu như tất cả những nơi ấy lại đều là những gia đình quý tộc giàu có. Thế rồi, bà lại tìm đến những khu nhà lụp xụp, nghèo nàn nhất. Tại một túp lều siêu vẹo, bà đã được một ông lão tàn tật, ân cần mời vào sưởi ấm bên bếp lò, cùng chia nhau một miếng bánh mì đen. Hôm sau, người phụ nữ quý tộc ấy đã có các người hầu đến mời tận nhà, những nơi mà đã đến, xin vào buổi tối hôm trước. Tất cả được mời vào căn phòng chiêu đãi trong dinh thự của bà. Mỗi người có một chỗ ngồi riêng được dọn sẵn. Họ trông thấy trước mặt mình là những món ăn y như cái họ đã đem bố thí cho bà già hành khất. Người thì là một miếng bánh mốc đen, không thể ăn nổi. Người thì củ khoai thối. Người thì một cốc nước lá bẩn thỉu. Lại có một số đĩa ăn trống không, chẳng có gì. Ngược lại, khá nhiều mâm lại được dọn thật trang trọng, gồm những cốc sữa tươi, những mẩu bánh mì nóng giòn, những miếng bơ bé bé nhưng ngon lành. Mọi người đang còn ngẩn ngơ, chưa hiểu là thế nào, thì bà chủ nhà xuất hiện và giải thích. Ngày hôm qua, tôi đã đích thân thử đi xin ăn từng nhà ở mảnh đất London này. Ý tôi chỉ muốn biết rõ hơn về tấm lòng nhân ái của chúng ta. Hôm nay, tôi xin được đáp lễ quý vị bằng cách mời quý vị dùng bữa ăn là chính những thứ quý vị đã bố thí cho tôi. Tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ được tiếp đãi như vậy trong bữa tiệc mai sau, trước mặt Thiên Chúa là đấng mà bây giờ có lẽ người đang đứng trước cửa nhà. của chúng ta để trông đợi tấm lòng nhân ái của chúng ta. Đến lúc này, bà mới cho mời những thực khách đặc biệt của bà bước vào. Đó chính là những con người nghèo hèn, nhưng lại giàu sự chia sẻ chân thành. Trong số ấy, có cả ông lão tàn tật đêm hôm trước. Tất cả đã được mời dùng bữa khá thịnh soạn. Khi ra về, lại được tặng thêm nhiều lương thực thực phẩm, một số tiền và quần áo ấm có thể giúp họ và gia đình vượt qua mùa đông năm ấy.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết của cải dễ làm hư con người. Thánh Antonio là giám mục của vùng Firenze, nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ 15, có kể lại một câu chuyện mà ngài đã tận mắt chứng kiến trong đời mục vụ tông đồ. Một hôm, ngài đang đi trên đường thì Thiên Chúa cho ngài thấy có một vị thiên thần cứ bay lượn bên trên một ngôi nhà nghèo nàn lụp sụp. Ngài ghé vào hỏi thăm cha sở vùng này thì được biết gia đình ấy tuy rất nghèo nhưng lại rất đạo đức và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thánh Antonio động lòng thương, hiểu ra ý Chúa muốn soi sáng cho mình. Ngài bèn trích quỹ từ thiện, kín đáo trợ cấp hàng tháng một số tiền vừa đủ để gia đình này có vốn liếng mà chí thú làm ăn cho đỡ nghèo khổ. Bẵng đi một thời gian, ngài lại có việc đi qua vùng ấy. Ngài chợt giật mình trông thấy một tên quỷ xấu xa đang bay lượn trên mái một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhất vùng. Ngài lại ghé vào cha sở để hỏi thăm, thì hóa ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mà ngài đã từng trợ cấp lâu nay. Ngài được biết họ đã cố gắng ăn nên làm ra, nhưng dần dần vì tham lam, họ đã học đòi những thủ đoạn mánh khóe bất lương để làm giàu nhanh chóng. Đời sống họ hoàn toàn vô đạo đức, trở nên ích kỷ và độc ác, khinh bỉ, xua đuổi những người nghèo khổ láng giềng ngày xưa. Hiện tại, họ lại còn thiên thói ăn chơi, trụy lạc. Thánh nhân đau lòng quyết định cắt đứt nguồn trợ cấp, để mong họ sớm hiểu ra mà sám hối quay trở về đường ngay nẻo chính. Quả thật, của cải vật chất xa hoa dễ làm cho con người hư đi nếu sống mà xa lìa đường lối của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Lúc bạn cảm thấy tức giận, buồn bực vì đang mang trong lòng một mối thù hay căm ghét một ai, bạn phải làm gì khi đối diện với người đó? Trả thù hay tha thứ? Điều tôi muốn nói với bạn là hãy chọn sự tha thứ, vì chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Tất cả mọi người đều có lầm lỡ. Bạn hãy nghĩ đến sự lầm lỡ của bản thân mà tha thứ cho người khác. Vì nếu bạn mở rộng tấm lòng để tha thứ, thì những tội lỗi bạn đã phạm cũng sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Vì Chúa đã nói, hãy yêu thương, làm ơn, cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù. Tôi không biết bạn thù ghét người đó vì lý do gì. Có thể là bạn bị người đó làm tổn thương vì lừa dối tình cảm, tiền bạc, hoặc có những thái độ, lời nói, vân vân, khiến bạn cảm thấy rất ghét người đó. Vì bạn có ý định muốn trả đũa lại người đó,
Vậy mời bạn xem câu chuyện sau đây để biết được ý nghĩa cao đẹp của sự tha thứ. Một cách trả thù. Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô con gái và chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn. Còn tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc chí hô lớn: "Ta đã trả thù được rồi." Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã có gia đình. Một hôm có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Cô nhận ra người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm, không một chút oán hờn, không một lời trả đũa. Cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình. Khi người hành khất đã ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: "Tôi cũng đã trả được thù rồi."
Ý nghĩa lấy ân trả oán, đó là phương châm hành động của người Kitô hữu chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương và tha thứ cho chính kẻ thù. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta không mắc nợ ai điều gì ngoài tình thương mến. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Lấy hận thù để tiêu diệt hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động. Con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi. Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác. Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại, đó là cuộc cách mạng Chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù thay vì tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta hãy tiêu diệt chính sự hận thù trong tâm hồn chúng ta.
Bạn thử đặt tâm trạng mình đang làm chuyện gì đó có lỗi với ai. Người bị bạn làm tổn thương không những không ghét bạn nhưng vẫn đối xử tốt với bạn. Tâm trạng bạn sẽ ra sao? Bạn sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Vì mình thì đối xử tệ với người ta. Người ta đúng ra phải thù ghét mình, nhưng lại có thái độ rất tốt đối với mình. Vậy bạn hãy dùng tình yêu thương đó mà đối xử với người mà bạn đang thù ghét và có ý định trả thù. Như vậy người hổ thẹn là người kia, không phải là bạn. Ngoài ra, bạn cũng đã làm được một việc rất cao thượng. Có một thứ tình yêu còn quý giá hơn tình yêu nam nữ, tình bạn, tình thân, vân vân. Đó chính là yêu thương và tha thứ chính kẻ thù của mình. Tha thứ cho kẻ thù đã khó, mà Chúa Giêsu còn dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù.
Vậy bạn hãy từ bỏ ý định trả thù để cảm thấy tự hào về bản thân, vì mình đã làm được một việc mà khó có ai làm được. Không chỉ vậy, bạn còn cảm thấy luôn bình an và vui tươi trong tâm hồn, vì không còn phải nghĩ cách gì để trả thù. Thêm một người bạn còn hơn thêm kẻ thù. Giờ đây, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vì đã trút bỏ được những gánh nặng, những thù hận để sống hòa nhã yêu thương mọi người. Hy vọng rằng những lời này sẽ giúp bạn tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống làm người là chúng ta hãy yêu thương nhau.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Doan Thánh Tá Phạm Ghi Tạc, là viện trưởng của Đan Viện Cito Thánh Mẫu Vĩnh Phước tại Đồng Nai, Việt Nam. Chúng tôi mời bà lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để bà có thể chia sẻ với quý vị về những sự khó khăn mà đan viện đang gặp phải và sẽ có một buổi tiệc gây quỹ. Hy vọng là quý thính giả sẽ tới tham dự, đóng góp cho việc xây dựng cơ sở của đan viện Shinto Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Vâng, em xin kính chào nữ tu Phạm Nghi Tạc và xin sơ vui lòng gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Cảm ơn chị Kim Hà. Xin kính chào quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn sơ. Em được biết là sơ qua đây để mà gây quỹ để có thể mà xây một cái nhà tĩnh tâm phục vụ cho những khách hành hương. Thì bây giờ xin sơ có thể vui lòng chia sẻ với quý thính giả về những cái khó khăn hoặc là những cái nhu cầu nào mà quý sơ hiện tại đang cần sự giúp đỡ quý ân nhân ạ.
Thưa quý vị thính giả, Đan viện Shinto Thánh Mẫu Vĩnh Phước của chúng em thành lập vào năm 72 tại Phước Lý, Nhân Trạch, Long Thành, Đồng Nai. Sau biến cố 75 thì cơ sở đan viện chúng em hoàn toàn thuộc về nhà nước. Sau đó thì chúng em được ở tạm bên đất của dòng Nam khoảng 19 năm. Sau đó năm 91 thì chúng em, đan viện chúng em được tình thương của Chúa cho dời về giáo xứ Ngọc Đồng, hạt Hòa Thanh, giáo phận Xuân Lộc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Linh đạo của dòng chúng em là chuyên về đời sống, cầu nguyện và lao động. Và việc tông đồ đó là cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa và mục vụ khách tĩnh tâm. Ngày chúng em có 7 giờ cầu nguyện, đó là theo linh đạo của dòng. Hiện nay thì nhu cầu tĩnh tâm của đan viện chúng em rất là cần thiết và ngày càng nhiều. Nhưng mà khả năng và phương tiện chúng em rất là hạn hẹp, cho nên cũng cảm thấy rất là day dứt với các tâm hồn khi đến đan viện mà phải từ chối vì không có chỗ. Hơn nữa thì chúng em cũng rất là ý thức về cái trách nhiệm của đời đan tu, đó là tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu được tham gia những giờ kinh phụng vụ và có được sự cô tịch cần thiết để cá nhân cầu nguyện sâu lắng hơn theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo 2691. Vì thế chúng em rất ước mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý vị ân nhân gần xa như quý vị thính giả đây, để chúng em có thể nới rộng khu vực nhà khách tĩnh tâm với những nhu cầu cần thiết tối thiểu cho khách tĩnh tâm từ nhiều nơi đến, nhất là các giới nghèo về mọi mặt. Thì cái giới này nhất là giới trẻ, thấy là cái xã hội Việt Nam bây giờ cái đời sống đạo đức luân lý nó rất là xuống, nhất là các em thanh thiếu niên, khi họ đến được với đan viện của mình thì chúng em cũng rất là vui mừng và cũng cố gắng hết sức để tạo điều kiện để cho các em có những ngày yên tĩnh sống với Chúa, rồi học hỏi kinh thánh, hội thảo, rồi chia sẻ với nhau những cái tâm tình đạo với đời sống của các em và gia đình. Chính vì vậy mà chúng em cũng cố gắng để xin sự trợ giúp của nhiều nơi, nhất là kỳ này chúng em sang đây cũng mong được sự giúp đỡ của bạn bè, ân nhân, quý vị thính giả, để chúng em có thể có những cái điều kiện và giúp đỡ cho các tâm hồn theo như tôn chỉ của dòng. Chúng em cũng dịp sắp tới đây thì tiệc gây quỹ, tổ chức một tiệc gây quỹ vào ngày 10 tháng 8, để cũng không mong ước gì hơn là cũng mong được sự hưởng ứng của tất cả quý vị đã giúp cho chúng em có cái điều kiện để thực hiện cái dự tính Chúa đang mời gọi chúng em.
Cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, bữa tiệc gây quỹ đó là ở nhà hàng Emerald Bay, tức là ở góc đường Euclid với Edinger, thuộc thành phố Santa Ana, lúc ngày thứ Sáu, 10 tây tháng 8 năm 2012, lúc 7 giờ tối. Vâng, xin kính mời quý vị nếu có điều kiện mà rảnh rỗi, xin mời quý vị tới tham dự bữa tiệc gây quỹ để giúp đỡ cho quý sơ của đan viện Shinto Thánh Mẫu Vĩnh Phước phương tiện để xây một cái nhà tĩnh tâm, giúp cho giới trẻ, cho những người nghèo tới để tĩnh tâm tại chỗ của các sơ. Thưa sơ, ngoài nhu cầu mà xây nhà tĩnh tâm đó, quý sơ còn có nhu cầu gì để có thể giúp đỡ cho tu sĩ ở hội dòng không ạ?
Dạ thưa, thực sự thì đời sống chúng em cũng lao động đó, cũng đem hết cái khả năng của mình làm những cái nghề thủ công, nuôi cá đó để phục vụ khách tĩnh tâm, rồi trồng rau cũng để phục vụ khách tĩnh tâm và cho cộng đoàn. Còn các nghề thì thực sự cũng chỉ giải quyết được phần nào những cái nhu cầu hiểu của cộng đoàn thôi. Còn là về vấn đề mà đào tạo chúng em rất cần, bởi vì đa số các em cũng ở thành phần ở miền Trung, miền Bắc. Thế cho nên chúng em cũng rất là vất vả để có thể về để mà lo cho các em, từ nếu mà được sự hỗ trợ thì đó là cũng là một cái gì nó vững vàng để chúng em có thể yên tâm tiếp tục đón nhận các ơn gọi khi đến với chúng em để làm ích cho chính các em.
Vâng, cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, số phone của sơ Ghi Tạc ở tại Mỹ là số 714-326-9179, 714-326-9179. Nếu quý vị vì lý do nào chưa ghi kịp thì quý vị vẫn có thể liên lạc với chúng tôi tại Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Thưa sơ, trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Trước hết là xin chân thành tấm lòng mà yêu thương của quý vị thính giả cũng đã lắng nghe. Xin quý vị thương cầu nguyện và hỗ trợ chúng em để tất cả những điều mà chúng em mong ước cho các tâm hồn được Chúa chúc lành cho chính những tâm hồn đó, cho quý vị. Và xin Chúa ban phúc lành dồi dào và đáp tình bội hậu cho quý vị thay cho chúng em. Đang thiện chúng em luôn đáp tình của quý vị bằng đời sống kinh nguyện hàng ngày và hy sinh âm thầm trong đan viện đời sống chiêm niệm của chúng em. Tôi xin kính chúc quý vị đầy tràn ơn Chúa, hành đạt trong cuộc sống, trong tình thương và quyền năng của Chúa.
Em xin cảm ơn sơ ghi tạc và xin quý vị thính giả vui lòng giúp đỡ cho sơ để xây nhà tĩnh tâm phục vụ cho những người nghèo cũng như những giới trẻ được đến gặp gỡ Chúa ngay nhà của quý sơ. Vâng, Kim Hà xin cảm ơn sơ và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, một vị ân nhân ẩn danh và bà Nghiêm Trần. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình mà chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ của 2 tuần trước chúng tôi giữ 50 đô của một vị ẩn danh biếu cho dòng miếng thánh giá cái mơn của sư Nguyễn Thị Phụng. Và trong tuần này chúng tôi nhận thêm một sự giúp đỡ của bà Hòa tại Arizona 200 đô, vị ân nhân ẩn danh 300 đô, ông Mịch Trần 100 đô, một người ẩn danh 100 đô, bà Kính 20 đô, bà Nghiêm Trần 200 đô và ông bà Châu Nguyễn 20 đô. Ngoài ra còn có một gia đình ở Garden Grove đóng góp 1.000 đô để làm ân nhân vĩnh viễn của Thiên An. Như vậy chúng tôi đã gửi qua hội bảo trợ hữu cư 890 đô để gửi cho sơ Nguyễn Thị Phụng dòng miếng thánh giá cái mơn và 1.100 đồng cho đan viện Thiên An. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con. Con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa, trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con, và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.